Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2012 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Thai Tạng Giới Ngoại Kim Cương Bộ Việt phương Bắc trang 407 Quan Âm Thiên Nữ. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lệnh niệm hồng danh Đức Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình tiếp qua số 5 là Quan Âm Thiên Nữ Abhaswara. Quý vị thấy cái chữ Phạm thì tên nó cũng giống như Quan Âm Thiên. Trời Quan Âm Thiên đó, thì mỗi ông trời mình như vậy, ông có nhiều cái bà phi. Đây là một trong những cái bà phi của ông ấy thôi. Trời Quan Âm Thiên thì mình học rồi nhá, quý vị biết rồi. Abhaswara là phi của Quan Âm Thiên. Tôn hình thân màu thịt trắng, hiện hình thiên nữ, tay phải để cạnh eo, tay trái để trước ngực, ngửa tâm lòng bàn tay lên trên, tức là ngửa cái lòng bàn tay lên trên hình bên trái. Chữ hình tượng là A, tam bộ gia hình là hoa sen chưa hé nở, tướng ấn là kim cương hợp trưởng, giống như trên. Chân ngôn cũng giống như ngày Quan Âm Thiên, tức là Namasamanta Buddhanam Loka Aloka Karaya Sakva Devanaga Yaksa Gadagva Asura Garuda Kinara Mahoraga Dihralaya Anya Akasaya Visitra Yati Swaha. Từ giới đại Quan Âm Thiên Nữ Brada Dasvara. Brada Dasvara là phi của đại Quan Âm Thiên. Thì quý vị thấy ở đây có đại Quan Âm Thiên, kia là Quan Âm Thiên, quý vị thấy nó kỳ cục. Nhưng mà nếu mà theo vũ trụ học Phật giáo á, thì cái từng trời đó chỉ có ngài Quan Âm Thiên thôi, chứ không có Quan Âm Thiên và đại Quan Âm Thiên gì. Thật ra ở đây chữ là người ta dịch cũng lạ, là vì cái đại Quan Âm Thiên nữ họ dịch là Bradara. Bradara thì đúng ra cái chữ này không phải dịch là đại cũng được, vì Abhaswara đó là Quan Âm Thiên, Brada Abhaswara thì không thể dịch đại, cái này là thay thế thôi chứ không phải là gì á, tức là cũng giống như là mình nói là phó, bị phó. Quý vị hiểu chữ đại không? Đại sát thủ chẳng hạn, quý vị coi phim tàu gì phải không? Đại sát thủ, người ta dịch như vậy thì người ta dịch đúng chữ, nhưng mà đúng ra cái chữ mình dịch theo đúng cái chữ Nho để mình hiểu ấy, thì mình phải nói là tá sát thủ mới đúng, vì chữ đại với chữ tá nó viết giống nhau, mà mình có thể đọc là đại hoặc đọc là tá. Tá sát thủ đó tức là tinh giết mướn, đại sát thủ tức là tiên giết người mà vĩ đại phải không? Lớn, to lớn, nếu mình hiểu gì. Chứ đúng ra chữ đại sát thủ đó tức là đại diện, đại đó là đại diện quý vị, tức là thay thế, tức là kẻ giết mướn. Nếu quý vị thấy phim tàu nó, phim đại sát thủ chẳng hạn, Jet Li nó đóng, quý vị coi phim đó rồi gì không? Thì phim đó đúng ra phải gọi là tá sát thủ, tức là mình hiểu đó, đại sát thủ đó tức là kẻ giết mướn, chứ không phải là kẻ giết người mà vĩ đại, lớn, nổi tiếng, không phải vậy. Đại Quan Âm Thiên Nữ này là phi của Đại Quan Âm Thiên, tôn hình thêm một thần. Vì Đại Quan Âm Thiên Nữ này trước thì mình mới học qua Đại Quan Âm Thiên, thì họ nói trước vậy. Chứ nhân vật này đúng ra cũng chỉ là một ông trời ở trên từng trời nhị thiền thôi. Tôn hình thân màu thịt trắng, hiện hình thiên nữ, tay phải để trước eo, tay trái dựng lòng bàn tay trước ngực, hình bên tay phải. Chữ chủ từ là Brum, tam bộ gia hình là Táo Bình, tướng ấn là Kim Cương Hợp Trưởng, giống như trên. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Loka Loka Karaya Sava Devanaga Yaksa Gandava Sura Garuda Kinara Mahuraga Dhinraya Anya Akasaya Visitragati Swaha. Mấy cái chân ngôn này cũng giống hệt nhau hết, tức là nói về Thiên Long Bát Bộ. Quý vị thấy cái chữ phạm nó dài, mà thật ra là Thiên Long Bát Bộ hôm trước mình nói rồi phải không? Loka Loka tức là số nhiều vô kể này. Karaya Sakva, Sakva là nhất thiết, tất cả. Deva tức là thiên, Naga là long, Yaksa là dạ xoa, Gandhava là cả nót bà, Asura là Atura, Garuda là Kalula, tức là kim sĩ điểu đó, Kinara là khẩn la, Mahula là già, tiếp theo, quý vị biết. Rồi tới Đại Quan Âm Thiên, Đại Quan Âm Thiên tức là ngài này là phụ tá của ngài Quan Âm Thiên. Chứ quý vị đừng thấy ở trên ông Quan Âm Thiên, ông Đại Quan Âm Thiên chắc là ông Quan Âm Thiên là bự hơn ông Đại Quan Âm Thiên á. Đại mà, đại là bự gì phải không? Nhưng mà quý vị nhìn cái chữ phạm của nó không phải là chữ Maha, Maha mới là lớn. Còn chữ phạm thì là Brada, Brada rồi Abhaswara. Abhaswara là Quan Âm Thiên. Brada thì không phải là lớn mà là thay thế thôi, là phụ tá về đó thôi. Thật ra mình tại chữ Việt của mình nói phụ tá đó, tức là mình nói cái ngôn là người giúp việc thôi. Đúng ra cái này là đại diện. Đại diện cũng giống như là ví dụ mình nói là Secretary of State, phải không? Tức là Việt Nam thì mình nói là Bộ trưởng Ngoại giao, cái Bộ trưởng Ngoại giao thế nó nhỏ xíu mà. Nó không phải Secretary of State, tức là mình nói đúng ra phải đúng là danh từ mình dịch đúng ra phải là Thủ tướng. Thủ tướng chứ không phải là, bởi vì Thủ tướng tức là cái người mà ta sẽ thay thế cái ông Tổng thống đi làm việc với lại ngoại quốc. Secretary of State thì là vậy, là cái người mà người ta đi ra ngoại quốc hoặc đi những nước khác mà người ta thay thế cho cái ông nguyên thủ quốc gia. Vì nguyên thủ quốc gia thì thường thường người ta không có tự mình ra đi làm những chuyện như vậy. Nhưng mà nếu mà không làm thì làm sao bây giờ, thì phải có người mà để phụ tá. Thì không thể giao cho cái ông phó tổng thống gì cả. Thường thường mình nói phó tổng thống gì cả, nhưng mà phó tổng thống là ông ngồi chơi xong rồi chứ ông không làm cái chuyện đó. Mà cái ông mà Secretary of State thì nó sẽ thay thế đi. Thì cái vị này Đại Quang Âm Thiên á, tức là cái vị mà thay thế cho cái Ngài Quang Âm Thiên để làm những công việc ở ngoài. Cũng giống như quý vị thấy những tổ chức đó thì người ta có là phó hội trưởng nội vụ, phó hội trưởng ngoại vụ gì không? Vậy đặt ra như vậy thì người phó hội trưởng ngoại vụ chẳng hạn, tức là những người đi ra ngoài để thay thế cho ông đó làm những chuyện đó. Thì ra Đại Quang Âm Thiên tức là như vậy, chứ không phải Đại Quang Âm Thiên tức là ông này là lớn hơn cái ông Quang Âm Thiên. Mrada Baswara là nhị thiền thiên thuộc sắc giới, tức là ông cũng ở cái cung trời nhị thiền. Tôn hình thân màu thịt trắng, tay phải để trước eo cầm cái bình, tay trái ngửa lòng bàn tay để ngang ngực hình chính giữa. Chữ trùng từ là Bru, tam mùi gia hình là táo bình, tương ấn kim cương hợp trưởng. Chân ngôn cũng giống như vậy, tức là Namasamanta Buddha Nam Loka Loka Karaya Sakva Devanaga Yaksa Gandhara Asura Garuda Kinnara Mahuraga Dihindra Daya Anya Akasaya Visitragati Swaha. Rồi tới thêm một ngày Đại Quang Âm Thiên nữ nữa là Brada Baswara, giống như trên. Brada Baswara là phi của Đại Quang Âm Thiên, tôn hình thân màu thịt trắng hiện trên nữ, hai tay cầm giữ hoa sen hình bên trái. Chữ trung từ là Bru, tam mùi gia hình là táo bình, tương ấn là kim cương hợp trưởng. Chân ngôn là Namasamanta Buddha Nam Loka Loka Karaya Sakva Devanaga Yaksa Gandhava Asura Garuda Kinnara Mahuraga Vyuradaya Anya Akasaya Visikagati Swaha. Bây giờ qua tới đâu xuất thiên nữ, mình kẹt mình học vậy là tại cứ học cái vị phi trước rồi mới học tới cái ông đâu xuất thiên, tức là ông trời đâu xuất sau. Đâu xuất thiên nữ tức là ngày phi của đâu xuất thiên, Tushita là phi của đâu xuất thiên. Tôn hình thân thiên nữ màu thịt trắng, tay phải cầm hoa sen hình bên phải. Trời đâu xuất là từng trời thứ tư, quý vị nhớ rồi phải không? Tức là trả ma đâu xuất đi, tứ thiên vương rồi tới tam thập tam thiên, từ dưới lên trên nhé, sáu tầng trời có dục. Tứ thiên vương, tam thập tam thiên, giả ma, đâu xuất, hóa lạc, tha hóa tự tại. Đâu xuất tức là từng trời thứ tư, tức là hai tầng trời mà mình gọi là cận địa thiên đó, tức là những tầng trời mà nó vẫn còn sát với đất của mình nhé, ở cõi của mình nhé, tại vì nó nằm ở núi Tu Di, mà núi Tu Di thì nó không có bay bổng nữa, nó nằm ở sát đất. Thì lưng chừng núi Tu Di là trời tứ thiên vương, trên chót núi Tu Di là trời đế thích, hoặc là mình nói là tam thập tam, trời thứ 33 đó. Hai tầng trời đó thì mình gọi là cận địa thiên, tức là những trời đó mà vẫn còn ở sát cái cõi đất của mình. Bốn tầng trời ở phía trên nữa thì là giả ma, đâu xuất, hóa lạc, tha hóa tự tại, từ dưới trên. Đây là đâu xuất thiên nữ, tức là cái bà này là bà phi của trời đâu xuất. Trời đâu xuất là tầng trời thứ tư, mà trong đó thì nó chia ra làm hai, nội viện, ngoại viện, quý vị nhớ rồi phải không? Ngoại viện nó tức là mấy trời thường thôi, tức là mình tu vậy này, rồi mình lên trên nó, mình làm phúc nhiều, mình lên trên nó thôi. Còn nội viện đó, tức là cái trại chủ tiếp, tức là những cái ông Bồ Tát, Bồ Sứ, người gọi là Bồ Sứ Bồ Tát, tức là những cái người mà người ta sẽ xuống trái đất này, sẽ xuống thế giới mình này để tái sanh trở lại. Thì người ta sẽ thành Bồ Tát, tái sanh ở trái đất. Thì người ta ở cái nội viện, nội viện tức là như vậy. Thành ra cái ông mà chủ nội viện ở trong đó là Ngài Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc làm chủ cái cõi trời đâu xuất mà nội viện. Bởi vì chủ tất cả cái cõi dục giới đó là Mara, tức là Ma Vương. Quý vị sẽ thấy, ủa tại sao mà mấy ông Bồ Tát này dưới quyền của Ma Vương? Chút xíu mình qua bên đâu xuất thì mình sẽ nói. Tại đâu xuất thiên nữ thôi, bây giờ mình học cái bà này phụ tá của ông cái đã. Tôn hình rất là thân thiên nữ màu thịt trắng, tay phải cầm hoa sen hình bên phải. Chữ trùng từ là tu, tam mùi gia hình là hoa sen chưa hé nở, mấy cái này dễ mà. Đâu xuất thiên nữ là tu sita, thì trí trung tử là Tu. Đại Quang Âm Thiên Brada thì trí trung tử là Bru. Tam Muội Gia Hình là hoa sen chưa hé nở, tướng ấn là kim cương hợp trưởng. Cái này mình nhớ dễ, tất cả mấy ông trời này đều tướng ấn đều là kim cương hợp trưởng hết. Chân ngôn là Namasamata Buddha Nam Tusite Vya Swaha. Cái chân ngôn khác, bởi vì Tusite này là Tusita, tức là đâu xuất đó. Ông trời đâu xuất thế thôi. Bây giờ mình qua tới đâu xuất thiên. Đâu xuất thiên Tusita. Tusita dịch là Đô Sử Đa, lại xưng là Đô Xuất Thiên, Đâu Thuật Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Đâu Xuất Đa Thiên, Đâu Sư Đà Thiên, Đổ Sử Đa Thiên, Đâu Sử Đa Thiên. Tức là dịch âm á, tức là người ta phiên âm ra. Thì quý vị thấy người ta phiên âm ra nhiều kiểu khác nhau rồi. Mà quý vị thấy chữ nào có thể ra cũng là trời đâu xuất hết. Dịch ý, tức là dịch nghĩa ra là Chi Túc Thiên, Diệu Túc Thiên, Hỷ Túc Thiên, Hỷ Lạc Thiên, cùng với Giả Ma Thiên hợp xưng là Đâu Giả. Tại vì ngày xưa đó thì người ta liên hệ tất cả bốn tầng trời này với nhau, tức là Giả Ma, Đâu Xuất, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tại. Tại vì quý vị chưa có học về cái vũ trụ Phật giáo á, thì mình nói nó hơi, mình chỉ biết mấy tầng trời vậy thôi. Chứ mai mốt thôi, chừng nào mình học hết cái này chắc mình nghỉ thời gian rồi mình học qua cái vũ trụ Phật giáo để cho mình biết cái căn bản của nó. Tức là mình sẽ biết tất cả những tầng trời, tất cả những tầng địa ngục, thế gian bốn cõi năm diêm phổ đề nó ra như thế nào, rồi những cái nhân vật đó ở đâu. Ví dụ như mình, tại sao mình sinh lên xuống như thế nào thì mình hiểu rõ hơn. Bởi vì mình sẽ lấy ở trong kinh ra, trong kinh nói như thế nào. Thì quý vị thấy có những cái bộ phái và những kinh khác nhau, thì có những cái ý tưởng khác nhau. Khi nào mình nói về những cái ý tưởng đó, mình sẽ nói cho quý vị nghe. Mà mình học để mình biết mới được. Chứ còn nếu không thì bây giờ mình nói khơi khơi vậy thôi, chắc mình cũng khó hiểu. Đâu xuất thì mình mới nói rồi, tức là tầng trời thứ tư đó, ở trong cái cõi dục giới, từ dưới lên trên. Thì chủ cõi trời Đâu Xuất đó, mà chủ nội viện đó, là Ngài Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc. Còn chủ ngoại viện nó vẫn là Ma Gia, tức là Ma Vương đó. Vì quý vị biết, nếu mà mình nói đúng ra, mình học ở trong kinh đó, thì mình nói là trời Tha Hóa Tự Tại đó, chủ cõi trời Tha Hóa Tự Tại đó. Hoặc là mình nói Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương đó, Đại Tự Tại Thiên Vương đó, tức là Ngài Ma Ra, tức là Ma Vương. Thì quý vị biết, hôm trước mình nói rồi phải không? Cũng giống như Ngài Yamantaka vậy, lại với Đức Minh Vương vậy. Thế ra tại sao mà những cái ông làm chủ là ông phải có tính ác à? Tôi nói xin lỗi quý vị, cũng giống như mình nói làm tổng thống phải không? Tôi nói xin lỗi quý vị, có ông tổng thống nào mà đức hạnh hay gì không? Tổng thống là cái thằng lưu manh, political animal, ai cũng biết hết. Là một con thú vật chính trị chứ không phải là người ta nữa. Không có cái tư cách con người thì mới làm tổng thống được quý vị. Mình nói nó kỳ cục phải không? Nhưng mà sự thật là do trong chính trị là như vậy. Làm chính trị tức là mình phải lợi dụng người ta, mình phải gây chia rẽ người ta. Ở trên đời nó như vậy thôi. Bây giờ mình sống già đầu biết bao nhiêu rồi mà mình chưa thấy cái đó thì thôi, mình chết là vừa. Sự thật nó là như vậy. Chính trị tức là lưu manh, ai cũng biết cái đó. Vì ở trên đời nó không thể nào được, phải có người tốt, có người xấu. Mà nếu mà dung hòa hai đứa đó là không bao giờ có thể được ấy. Tôi nói xin lỗi quý vị, 100 người, 99 người tu đàng hoàng hết trơn, chỉ có một thằng lưu manh thôi. Thằng lưu manh nó sẽ nắm đầu 99 người. Rõ rệt phải không? 99 người ăn chay đàng hoàng tử tế, có một thằng nó biết nói láo, một thằng nó thì thằng đó nó phải nắm đầu mấy ông kia rồi, vì nó sẽ sẵn sàng nó làm những chuyện ác. Thành ra quý vị hiểu ý nghĩa tại sao mà Ma Vương lại làm chủ cõi trời Tha Hóa Tự Tại không? Đó là như vậy thôi, sẵn sàng làm những chuyện đó. Và tại sao mà cái trời Đâu Xuất, tức là tất cả những Bồ Tát nhất sinh Bồ Xứ, tức là xuống đó sẽ sắp làm Phật, sắp thành Bồ Tát, sắp tái sanh ở cõi trời này, mà lại nằm ở dưới quyền Ma Vương. Ma Vương nó nằm tốt luôn ở phía tầng trường thứ 6 rồi. Cái này nó đâu khó hiểu quý vị. Nhất là quý vị ở đây mà, quý vị ở đây mà đi HO thôi chịu. Còn quý vị mà đi vượt biên giống như tụi tôi nhé, thì dễ hiểu quá rồi, phải không? Hiểu liền chứ. Cõi trời Đâu Xuất, nội viện đó, nó là cái trại chuyển tiếp. Quý vị nhớ, hồi mà chúng tôi ở trên đảo á, mình đi vượt biên qua, thì tức là mình là thằng tội phạm rồi gì. Đối với cái nước mình bỏ đi thì mình đã là tội phạm rồi. Mà đối với cái nước mà mình nhào đại vô nó thì mình cũng là illegal immigrant gì. Tức là mình vô thì kẻ đó là thằng tội phạm rồi, nó bắt bỏ tù liền. Và nó quánh liền, bắt bỏ tù. À, nhưng mà nếu mà có những nước mà nó nhận mình ra, rồi là có những cái tổ chức giống như tổ chức Liên Hợp Quốc đó, họ nhận. Tức là họ nói thôi, mấy người này là những người tị nạn, thì không phải là kẻ thù, không phải là kẻ gian dối như thường. Bây giờ nhận ra rồi, một cái nước nào nó nhận đêm qua, thì những cái người này được nhận vào một cái trại trực tiếp. Ví dụ lúc đầu tiên tụi tôi ở Kuala Trangganu phải không, xong chạy qua bên Pulau Binh. Pulau Binh thì nó là trại tù thôi, Nhưng mà lúc mà cao ủy Liên Hợp Quốc đã tới Nhật, nó xác nhận những cái người này không phải là kẻ gian không, những người này là người tị nạn gì đó, cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc họ sẽ chấp nhận cho những người đi. Tức là những cái người này cũng giống như là Bồ Tát Bồ Sứ vậy đó, sẽ đi nước khác, không có ở cái xứ của ông đâu, không có làm được bệnh bạc. Thì người ta đối xử khác. Và khi mà đã có nước nào nhận mình rồi á, thì quý vị sẽ qua cái trại chuyển tiếp gì? Thì theo ví dụ quý vị đi Úc, đi Canada, đi Mỹ hay gì đó, mỗi trại khác nhau. Thì ví dụ quý vị lại sân KBC hay gì đó, thì quý vị lại cái trại đó, thì cái đó, chỗ đó gọi là trại chuyển tiếp, không phải là cái nhà tù nữa. Nó là nhà tù, đúng, nó là nhà tù, vậy quý vị đâu có đi ra ngoài được. Quý vị làm gì cũng được, nhưng mà người ta không có đánh đập quý vị. Mà quý vị ở đó thì quý vị chỉ chờ đợi mà đi Mỹ, hoặc là đi Úc, hoặc là đi Canada gì đó thôi. Thì cái đâu xuất nội viện đó, nó là một cái trại chuyển tiếp để cho các ông Bồ Tát từ những trời khác sẽ xuống cõi đất mình. Vì cái cõi đất mình nó là một cái cõi ta bà, quý vị nó dơ giấy bẩn thỉu mà nó xấu xa lắm, phải không? Quý vị nhớ ngũ trượt các thế, chứ nó đâu phải là cái cõi như thiên đàng đâu. Người ta ở đây người ta mới lo tu, người ta xin lên thiên đàng thôi. Chứ còn không có ai muốn trở lại chỗ đất, chỉ trừ những Bồ Tát. Thì những Bồ Tát đó họ xuống đây là vì họ sẽ bổ xứ ở đây. Thì nó là cái trại chuyển tiếp. Cái đâu xuất nội viện đó, nó chỉ là một cái trại chuyển tiếp thôi. Thành ra nó ở dưới quyền của cái ông Ma Vương. Ma Vương cũng là xếp sòng nguyên cả mấy cõi đó, ông là chủ hết tất cả mấy cõi đó. Nhưng mà những cái người ở trong nội viện nó không bị xem như là những kẻ tù, những kẻ tay sai của Ma Vương. Ma Vương không có sai khiến những người đó. Nhưng quý vị hiểu ý nghĩa đó gì phải không? Bây giờ mới hiểu tại sao mà cái cõi trời đâu xuất đó là Bồ Tát Di Lặc ở đó. Những Bồ Tát Bồ Sứ sẽ sinh sống ở đó, sẽ xuống cõi đất mình, sẽ thành Phật nữa. Chẳng hạn như Bồ Tát của mình cũng đã từng ở trên đó rồi, rồi xuống trái đất mình thành ra Thích Ca Mâu Ni, thành Phật. Mà lợi dưới quyền Ma Vương, mà chịu sự thử thách của Ma Vương. Thì cứ giống như quý vị hồi mà quý vị mà đi vượt biên rồi ở trại chuyển tiếp thì cũng vậy thôi. Quý vị không làm gì bệnh thì người ta cũng chẳng đối xử xấu xa với quý vị. Chính phủ Mã Lai, chính phủ Philippines, chính phủ gì người ta cũng vậy. Nhiều khi người ta còn cho quý vị đi làm cái này làm kia nữa, phải không? Giống như ở những chỗ khác. Thì quý vị hiểu như vậy rồi. Là cõi trời thứ tư trong sáu trời thuộc giới, có vị trí ở giữa khoảng Dạ Ma Thiên và Lạc Biến Hóa Thiên, cách Dạ Ma Thiên 16 vạn do tuần, ở trên đám mây dập kín tại hư thông, hư không rộng khoảng 8 vạn do tuần. Cái này quý vị đọc được quý vị hiểu vậy thôi, chứ thật ra quý vị chưa có học về cái vũ trụ học Phật giáo ấy, thì bây giờ quý vị học giữ về thôi, biết để hiểu. Cái này là cái khái niệm của họ, họ nói như vậy thôi, vì mỗi chỗ nó sống khác nhau hết. Thì đúng ra cái người này á, cái người mà trên trời đâu xuất này á, thì thân hình họ cao tới 910 mét. Cái này nói trong kinh, quý vị tin không tin tùy ý quý vị, đừng có hỏi tôi tại sao tôi không nói được, bởi vì cái này kinh nói chứ không phải tôi nói. Mai mốt mình học mình sẽ nói. Tại vì thế này, mình lấy cái kiến thức của mình so thì mình thấy như vậy. Giống như bây giờ mấy người Âu Mỹ đó, người ta đi qua bên Phi Châu, người ta vô người ta thấy mấy người Pygmy, người nào người lấy cao con thước à, thế quái đản phải không? Trong khi đó người ta chạy qua Sudan cái thấy thằng nào lấy cao hai thước nữa, phức tạp hai thước mà. Thằng nào lấy rò nhầm nhầm đó, chắc quý vị biết dân Sudan gì không? Dân Sudan nô lệ bán qua Mỹ này, bán qua Mỹ sau đi chơi basketball hết trơn. Nó đứng nó thò tay lên cái là lọt cái đồ rồi, mình đứng sờ tay chưa tới cặp quần đó, chơi gì nổi nó. Thì quý vị biết cái dân đó thì cũng ở khu đó thôi, nhưng mà cái người thế này người thế kia thì ở trên những cõi trời khác nhau. Đức Phật mới nói mới kể như vậy, tức là những người nào mà trên cái cung trời đâu xuất đà này đó, là một người nếu mà ví dụ như người ta xuống trái đất này, người ta không xuống dĩ nhiên, bởi vì những cái người đâu xuất này quý vị nhớ thì trước mình nói rồi, tức là trên trời Quang Âm Thiên họ đã vậy rồi, thì tới trời đâu xuất này họ cũng cao tới 910 mét, mà một đời sống của họ là sống tới 576 triệu năm. Biết mình sống có chưa tới 100 năm, phải không? Mấy chục năm mình đã khạc khừ, đã đi chống gậy rồi, mỏi lưng người ngồi không nổi nữa, kêu lạy Phật lạy cũng không nổi nữa, phải leo ghế ngồi nữa. Chứ đây sống 576 triệu năm. Nhưng mà cái này là theo cái quan niệm của bên Nhất Thiết Hữu Bộ, tức là những kinh điển của Nhất Thiết Hữu Bộ nói vậy. Nhất Thiết Hữu Bộ tức là cái bộ phái mà họ chuyển đến phía Bắc, họ là bộ phái tiểu thừa. Sau cái thời Đức Phật sinh ra rồi đó thì các ông tỳ kheo đó, tức là các ông sư đó tu, rồi mấy ông luận sư nó bắt đầu chia nhau, người sẽ tin thế này, người sẽ tin thế kia. Thì những cái ông mà thượng tọa bộ đó, tức là mấy ông chăm chăm ấy, chỉ học có cái căn bản thôi, tức là tứ diệu đế thôi nhá, đi tu thành La Hán thôi chứ không có tin những chuyện khác, bỏ những kinh khác đi thì gọi là thượng tọa bộ. Rồi cái phía bên mà Nhất Thiết Hữu Bộ đó thì ngày xưa họ thuộc cái đại chúng bộ, rồi họ tách ra. Cái Nhất Thiết Hữu Bộ này họ tiến lên phía Bắc, mà họ được những ông vua ở vùng Bắc đó, nhất là vua Kanishka, chắc quý vị biết rồi, vua Kanishka ngày xưa đó là ông vua ở cái chỗ bây giờ mình gọi là Afghanistan. Afghanistan bây giờ thì nó thành Hồi giáo rồi, bi la đen này cái tùm lum. Nhưng mà quý vị thấy ngày xưa đó, nó là Phật giáo. Phật giáo của ông vua đó, vua Kanishka đó, là ông vua đạo Phật. Kanishka không phải một vua, ba ông vua. Nguyên cái vương triều của ông ấy, thì có mấy ông vua khác nhau, cũng giống như Việt Nam mình nói là vua Hồng Bàng chẳng hạn, thì cũng không phải chỉ có một ông vua. Cái vương triều Kanishka đó họ phổ biến cái Phật giáo. Họ phổ biến cái Phật giáo, mà Phật giáo đó là phổ biến bằng chữ Sanskrit. Vì ông vua Kanishka đó, ông ra lệnh cho tất cả những kinh điển nó phải viết trở lại chữ Sanskrit hết. Vì ngày xưa lúc mà Vatican mà ông ấy nói kinh ra đó, tức là ông dạy đó, thì ông chỉ nói bằng miệng thôi. Thế cho bây giờ quý vị mới nghe có nói chữ tụng phải không? Tụng giới, tụng kinh, tụng gì đó. Tụng là tại vì chỉ lặp lại thôi, lặp lại với nhau thôi, chứ không có ghi xuống. Thì khi mà ghi xuống rồi thì họ ghi bằng những cái ngôn ngữ khác nhau. Thì ông vua Kanishka mới ra lệnh tất cả phải ghi bằng chữ Sanskrit hết. Mà chữ Sanskrit rất là khó. Quý vị nhớ rồi phải không? Hôm trước mình nói rồi. Chữ Sanskrit là để cho mấy ông bà la môn cao cấp thì học thôi. Chứ không có cái người thường nó viết không nổi. Cũng giống như mình nói mình học chữ Nho. Mà chữ Nho biết 5.000 chữ khác. Chữ Nho mình biết được 500 chữ là mà nói dốc dốc thôi. Hoặc là biết 100 chữ, hoặc là biết 20-30 chữ giống như tôi vậy. Là mà đọc chữ tàu vừa đọc vừa đánh vần vậy. Thì thôi nó khác. Nhưng mà nếu mà biết rành hết 5.000 chữ thì là rất là nhiều, rất là khó. Thì chữ Sanskrit nó cũng vậy. Chữ Sanskrit ngày xưa nó khó. Nhưng mà ông vua Kanishka, ông muốn chắc chắn để định bản đó, tức là tất cả những kinh sách đó viết thành chữ Sanskrit. Thành ra nó mới sinh ra cái kinh sách Đại Thừa. Nhất Thiết Hữu Bộ đó là một trong hai bộ phái đó. Hai bộ phái mà còn cái kinh sách bây giờ đó. Kinh sách bây giờ mà còn truyền lại đầy đủ hết đó, là Nhất Thiết Hữu Bộ với lại Thượng Tọa Bộ. Thượng Tọa Bộ tức là Theravada. Thì Theravada về sau họ viết xuống chữ Pali. Xuống miền Nam rồi họ viết thành chữ Pali. Còn Nhất Thiết Hữu Bộ đó là họ viết bằng chữ Sanskrit. Vô phúc cho nó cái là tại sau đó Hồi giáo nó vào rồi nó phá hủy, nó tiêu diệt dữ lắm. Chắc quý vị biết phải không? Ngay bây giờ quý vị đi qua bên Afghanistan vẫn còn những cái khu Bamiyan, cái khu nguyên tượng chùa, những cái tượng đầy đủ hết. Mà bây giờ thì nó tiêu rồi. Tại vì người Hồi giáo người ta không cho thờ những cái ngẫu tượng. Tức là bên đạo Hồi đó người ta không cho thờ cái mặt. Thì giờ họ đục, họ phá, họ đập hết. Chỉ cho vẽ hình hay gì thì được. Mà những cái tôn giáo khác họ không chấp nhận. Tức là người Hồi người không chấp nhận những tôn giáo khác. Thì cho họ tiêu hủy đi. Nhưng mà may phước một cái là những cái kinh điển chữ Sanskrit nó được truyền qua cái đường lụa đó sang bên Tàu. Thành ra những cái ông sư bên Tàu đó ông dịch sang được rất là nhiều. Thành ra cái bản mình gọi là bản tiếng Hán, bản chữ Hán đó là những bản dịch của đây. Nhưng mà cái bản dịch xong rồi thì cái nguyên bản đó nhiều nguyên bản bị mất luôn, không còn nữa. Bởi vì bây giờ bị Hồi nó chiếm hết rồi. Nhưng mà sau này thì nhờ những cái công đức của những cái nhà học giả, bên nói thật tình là cũng nhờ may phước, nhờ Bồ Tát, nhờ Phật sao giúp đỡ. Giống như kỳ rồi mình nói ở Gilgit, quý vị nhớ phải không? Họ đào được những cái tài liệu đó. Ở bên Afghanistan sau này họ đào được cái tài liệu mà ông Washington nói về sau ông nghiên cứu. Thì nó còn cổ hơn nữa. Tức là cái bản kinh con tinh ngu. Thôi bây giờ mình nói cái đó, mình nói ra ngoài hết trơn. Mình nói mấy trên đời cũng hết. Bây giờ mình đang nói chuyện ông Trời Đâu Xuất này. Thì ông Trời Đâu Xuất này đó, tức là ông ở trên đó. Mình thấy thân hình ở đó thì sống như vậy. Tại vì ở đây họ nói cách Dạ Ma Thiên 16 vạn do tuần trên đám mây dập kín tại hư không rộng khoảng 8 vạn do tuần, tức là cõi trời như vậy. Thì họ nghĩ cái vùng đó nó như vậy. Mai mốt mình sẽ học về cái vũ trụ Phật giáo, mình sẽ nói thêm rõ thêm cái này. Tại quý vị thấy ở trên kia mấy cái tầng trời kia thì cái ông Huyền Thanh này ông đâu có nói cao bao nhiêu rộng bao nhiêu, tự dưng cái này ông nói. Thành ra bây giờ tôi phải nói thêm để cho quý vị hiểu. Tức là cái người ở đó thì người ta cao 910 mét. Và cái tuổi thọ của họ là sống là 576 triệu năm, tức là trung bình. Thì dĩ nhiên có người chết trước, có người chết sau một vài triệu năm ăn thua gì phải không? Bây giờ mình nói sơ qua để cho quý vị hiểu, mai mốt mình sẽ học á. Thì cõi trời Dạ Ma là ở dưới đó. Cái người ở cõi trời Dạ Ma đó thì sống có 144 triệu năm thôi. Tức là cái tuổi thọ của nó ít hơn như vậy. Và người cũng chỉ cao có 690 mét, tức là cao bằng 2/3 cái người ở trên cõi trời Đâu Xuất. Còn cái trời Hóa Lạc đó tức là cao hơn trên đó, tức là tầng trời thứ 5 đó phải không? Hóa Lạc thì Hóa Tự Tại. Hóa Lạc là trên cõi trời Đâu Xuất đó, thì cái người thân hình nó cao tới 1140 mét nữa. Tức là cao hơn cái ông này, to hơn, cao hơn. Mà sống cũng dài hơn, tức là sống tới 2.304 triệu năm. Tức là sống hơn 2 tỷ tuổi đó, 2 tỷ năm một quả đất của mình á. Thì quý vị biết rồi, cái đời sống ở quả đất của mình mới có 1 tỷ năm đó. Tức là sự sống á. Thế cái đó là nhà khoa học, các nhà khoa học quyết định như vậy. Cái tuổi của Thái Dương Hệ của mình là 4 tỷ năm ấy. Chứ quý vị biết những chuyện đó rồi, những chuyện đó là những nhà khoa học người ta biết, chứ không phải là trong Đạo Phật mình nói. Còn trời Tha Hóa Tự Tại đó, tức là trên cõi trời Ma Vương đó, thì một người nó cao tới 1.400 mét, tức là cao khoảng gần 1,5 cây vậy, mà tuổi thọ của họ là sống tới 9.216.000.000 năm, tức là sống dữ lắm á, lên trên đó. Thì cái này tin thôi. Thì bây giờ quý vị hỏi tôi, nếu vậy ông nói là tuổi của Thái Dương Hệ mình mới có 4.000.000 năm hay sao vậy? Thì 4.000.000 năm là họ nói đây, còn trong kinh họ nói vậy, ai biết đâu? Đừng có hỏi tôi không phải là người biết kinh, nhưng mà mình học để mình hiểu vậy thôi. Còn quý vị thắc mắc thì mai mốt quý vị niệm Phật thì giữ, quý vị về cõi Phật A Di Đà rồi hỏi Phật A Di Đà. Còn ở dưới này quý vị thấy hai cái cõi trời mà thấp nhất của mình á, thì trời Tam Thập Tam Thiên ở phía trên, tức là chỗ trời Đế Thích á, với lại giữa là trời Tứ Thiên Vương là gần mình nhất á, thì trời Tam Thập Tam Thiên á, thì một người nó cao tới 460 mét, tức là ông Đế Thích á, ở trên á, ông mà xuống đây á, thì ông cao 460 mét, mà ông ấy sống tới 30 triệu năm. 30 triệu năm là nhiều lắm rồi phải không? Thì cho quý vị thấy mình mấy cái người mà ta tin ở bên Nam Mỹ á, mấy cái người Maya gì đó, nói mấy cái ông ở trên hành tinh khác thì xuống rồi vẽ mới, rồi ở dưới họ làm tín hiệu, tức là họ làm những cái hình vẽ đó ở trên sườn đồi sườn núi rồi đó, mà quý vị thấy nói là ở trên vệ tinh hay trên máy bay thấy còn được á. Họ nói ủa tại sao mấy cái dân Maya này họ không có biết cái bánh xe nữa, họ không có biết nuôi ngựa nữa, mà tại sao họ leo đâu mà họ nhìn được cái này, tức là họ làm những cái tín hiệu này để mà họ cái bằng, cũng như là mình nói là text message cho mấy ông ở trên trời đấu xuất, mấy ông gì ông dò nó bự vậy. Còn trời Tứ Thiên Vương đó thì mỗi người họ cao tới 230 mét, nhưng mà sống có 90.000 năm thôi. 90.000 năm là so với mình nhiều quá rồi, phải không? Nhiều lắm rồi, nhưng mà cái đó là đẹp so với mấy ông trời kia. Mấy ông trời kia sống cả mấy trăm triệu năm, mấy tỷ năm vậy đó. Mai mốt mình học về cái vũ trụ Phật giáo mình sẽ nói nhiều, mình còn nói cái hình tướng của mấy ông làm sao nữa. Có ông ví dụ như là lúc mà sanh con thì sanh ra ở đầu gối, không có sanh chỗ giống như mình, thì mỗi người khác với nhau vậy. Thì cho quý vị mới hiểu tại sao mà nói Bồ Tát Phổ Minh xuống rồi con voi nó đâm vào hông, rồi bà Maya bà mới lướt hông và bà sanh ra ông Thái Tử Tất ra, tại sao mà nói chuyện kỳ cục. Thì mình hiểu trong kinh á, họ nói như vậy. Mai mốt mình sẽ học nếu mà quý vị muốn. Cõi trời này có hai viện trong ngoài rõ rệt ha. Nội viện, viện bên trong là nơi cư trú của Nhất Sinh Bổ Sứ Bồ Tát. Hiện tại Đức Di Lặc Bồ Tát ở chỗ này tuyên nói Phật pháp, tức là chia làm hai phần, tức là phần trong là cái trại chuyển tiếp dành cho mấy người mà sắp đi hết chứ không có lấn cấn ở đây. Tức là ví dụ như quý vị thấy quý vị nhập cư người ta, mà nhập cư mà vô đồng mà buôn lậu hay làm gì đó, thì thôi nó nhốt trong tù kia là khác. Còn những cái người này, những người tị nạn sẽ được một nước thứ ba nào lãnh đi, thành ra họ ở trong cái chỗ này, tức là cái trại chuyển tiếp thôi, họ ở tạm cư trong đó thôi, chứ họ không muốn ở đó hoài, không muốn làm ông trời ở đó hoài. Quý vị hiểu cái ý được không? Ngoại viện tức là viện bên ngoài thuộc dục giới thiên, là nơi cư trú của thiên chúng hưởng thọ dục lạc. À, tức là ví dụ như là ở phía ngoài đó là những cái dân thường ở đó thôi, không có thuộc này. Tôn hình thân màu xịt trắng, tay phải cầm hoa sen, tay trái tác quyền ấn. Quyền ấn tức là cái hình ở giữa. Quyền tức là nắm cái kim cương quyền đó quý vị. Chứ nó không phải là gì hết. Quyền ấn không phải là cái ấn. Tức là quý vị đưa bàn tay lên, quý vị cặp cái ngón cái vào trong, đẩy cái ngón cái, cái đầu ngón cái ở sát cây chân, tức là cây đáy của cái ngón út, rồi quý vị gập hết tất cả bốn ngón kia lại, nắm cho chặt lại, gọi là cái này là kim cương quyền. Thường thường quý vị nắm cái kim cương quyền này khi quý vị muốn niệm chú niệm gì, nhất là ví dụ ban đêm đi ngoài đường mà thấy trời tối quá sợ ma rồi vô nắm cái kim cương quyền này xong rồi niệm chú nó đặng cho ma nó đừng lại, đừng có nhát mình, hoặc là mấy cái đứa mà lưu manh thì nó lại nó đi hết. Là tại vì khi quý vị nắm vậy thì có ngày kim cương hộ pháp nó sẽ lại che chở cho quý vị. Thì mấy thằng du côn du kề nó lại muốn lấy tiền quý vị hay là nó muốn làm gì đó, nó lại dòm quý vị, cái tự nhiên nó thấy khác nó bỏ đi, nó sợ, bởi vì có cái ông kim cương ông giúp quý vị. Kim cương quyền là vậy, nắm quyền này thay cho quý vị nhìn cái tay bên trái của ông ấy, ông nắm như vậy chứ chẳng có gì hết. Nên quyền ấn là như vậy. Chữ trùng tử là tu tức là tu sita độ đồ xuất. Tam muội gia hình là hoa sen chưa hé nở, tướng ấn là kim cương hợp trưởng. Trên ngôn là Namasamanta Buddha Nam Tusite Bia Swaha, tức là đọc cái tên ông thôi, để Tusita đó, Tusite. Bây giờ tới Đấu Xuất Thiên Nữ, tức là một bà phi nữa của ông này. Trên này quý vị thấy ông trời Đấu Xuất, rồi thêm có hai bà phi. Tusita là phi của Đấu Xuất Thiên, tôn hình thân thiên nữ một thịt trắng, tay phải đem ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa cầm hoa sen, tay trái nắm quyền ở trên bắp đùi hình bên trái, chữ trực tử là Tu, tam muội gia hình là hoa sen chưa hé nở. Tướng ấn cũng là kim cương hợp trưởng, chân ngôn cũng giống vậy, tức là Namasamanta Buddha Nam Tusite Bia Swaha. Bây giờ tới Tha Hóa Tự Tại Thiên Nữ, tức là cái bà phi của cái ông trời Tha Hóa Tự Tại, tức là tầng trên nữa. Tha Hóa Tự Tại này tức là Ma Vương đó, tại vì cái hình này mình học trước, thì cho mình nói sơ qua, mình qua tới cõi trời tạo hóa tự tại. Tạo hóa tự tại thiên nữ, Paranimita Vasavatini. Paranimita Vasavatini là phi của tha hóa tự tại thiên, tôn hình thân thiên nữ một thịt, tay phải cầm hoa sen, tay trái úp xuống để trên bụi trái bên phải, tại vì có hai bậc phi, hai cái khác nhau, thì cho quý vị thấy cái vị phía bên tay phải đó là người ta đang nói tới cái vị này. Chữ trùng tử là Pa, tại vì tên của ngài tha hóa tự tại thiên đó là Paranimita, thì chữ trùng tử là lấy cái chữ đầu thôi, Pa. Quý vị biết chữ trùng tử gì phải không? Chữ trùng tử đó, tức là một cái chữ đó thôi, cái này nó không phải là chân ngôn phải gì hết, nhưng mà khi mà quý vị vẽ cái hình cái mặt đà la này đó, quý vị vẽ cái hình thai tạng giới đó, vẽ hình thai tạng giới đâu có phải ai cũng vẽ mấy hình ông trời này ông Phật kia vẽ được phải không, thì vẽ không nổi. Thì ra thường thường mình chỉ vẽ một cái vòng tròn, xong mình viết cái chữ trùng tử này ở giữa, tức là viết cái chữ phạm này, tức là cái hình đó sẽ tượng trưng cho cái vị đó. Chắc quý vị biết này rồi phải không? Ví dụ mình vẽ ở nhà đó, mình vẽ mấy hình này không nổi, quý vị nhìn cái hình bìa nó khó quá gì phải không, sao mình vẽ hết tất cả nó nổi. Thì ra mình viết bằng những cái trùng tử đó, rồi mình nhớ từng trùng tử một, rồi mình dán lên trên bức tường trước mặt mình đó, rồi lúc mà mình ngồi mình quán đó, tức là những người tu theo mật tông không phải quý vị, nhưng mà khi mà họ quán đó, thì họ sẽ quán như vậy, họ nhìn cái chữ đó cái thì họ biết à cái này là cái nhân vật đó, cái vị này là tha hóa tự tại thiên, tha hóa tự tại thiên phi. Thường thường quý vị thấy tha hóa tự tại thiên hoặc thiên nữ hoặc gì sau cũng giống nhau hết. Rồi làm sao được tới tha hóa tự tại thiên thì chữ trùng tử cũng là Pa luôn, mà cũng biết giống như vậy, làm sao họ phân biệt. Thì quý vị nhìn khi mình vẽ đó, thì cái vị tha hóa tự tại thiên nó hình vẽ cái vòng tròn nó bự ra chút xíu nó để chữ đó, rồi tha hóa tự tại thiên phi thì hai cái vòng tròn nhỏ hơn ở phía cạnh, mà chữ trùng tử ở giữa mình biết cũng là chữ phạm đó. Thì khi mà mình quán đó, mình thấy ông bự cái là ông thiên là ông trời, hai bà phi nhỏ ở bên cạnh. Khi mình quán mình nhìn tất cả những hình đó thì mình thấy hết cả đó. Thế nên trùng tử nó là như vậy. Nhiều khi ví dụ như quý vị mà giữ hộ mệnh đó, quý vị cũng không vẽ mấy cái hình đó được, nhất là ngày xưa ở bên Đông Mật nó họ đâu phải ai cũng vẽ hình được, thành ra họ chỉ viết cái chữ đó thôi. Nhất là ở bên Nhật họ chân ngôn tông đó thì họ dùng cái bùa này của họ, tức là đầu năm đó quý vị đi chùa rồi mới ông thầy cũng cho bùa. Thì thường thường ở Việt Nam mình á, mà quý vị đi lên mấy ông thầy thì ông viết chữ nho gì không, chứ quý vị con mấy cái bùa của mấy ông thầy rồi gì thì ông viết một chữ nho. Ví dụ như bây giờ nói tha hóa tự tại, khi ông viết chữ tha hóa tự tại và viết chữ tại nhưng mà viết không chữ nho thường ấy thì nó không phải bùa. Thì nó viết xong chữ nho xong cái ông vòng mấy chục cái vòng vậy, rồi thêm cái đuôi vòng vậy. Thì nhà quý vị nhìn thấy đó gì phải không, quý vị nhìn thấy cái chữ đó gì? Nếu mà quý vị biết chữ nho ấy, quý vị lấy quý vị che phần dưới thì quý vị đọc ra chữ nho chẳng có gì hết. Chứ thật tình là mấy ông thầy ông cũng không phải có văn hóa cao gì hết, ông cũng biết tới bị nhiều thôi. Mà chữ phạm thì mấy ông đâu có biết, xin lỗi quý vị, chữ phạm đâu có học dễ học được. Thành ra họ biết chữ nho, họ biết chữ nho thì họ biết là chữ đó. Thành ra Việt Nam mình có chữ kia bằng viết bùa đó phải không, quý vị viết mà lăng nhăng quá, viết như là viết bác sĩ kê toa vậy, kia bằng viết bùa, cái chữ đọc người không ra cái gì hết trơn, cái người thường người ta đọc không được, mình đoán thì nó cũng ra. Quý vị thấy cái chữ trùng tử đó nó là như vậy. Quý vị trên tại sao có trùng tử rồi lại có chân ngôn là như vậy. Chân ngôn tức là công chú, tướng ấn tức là bắt cái ấn, tức là mudra, thân khẩu ý. Quý vị nhớ gì? Cái người tu mật tông, cái này dành cho người tu mật tông thôi. Thân khẩu ý, thân tức là họ ngồi họ bắt cái ấn, khẩu tức là họ tụng cái chú đó, rồi ý tức là họ quán tưởng cái vị đó. Thành ra họ tam mật hết, thân khẩu ý là như vậy. Nhưng mà cái đó này dành cho người tu mật tông, quý vị không tu mật tông đừng có thắc mắc cái chuyện đó. Thì mình học được mình biết vậy thôi. Chữ trùng tử là Pa, tám mũi gia hình là cung tên, tướng ấn là kim cương hợp trường, chân ngôn là Om Paranipma Rati Bia Swaha, tức là đọc cái tên hôm này thôi chứ không có gì. Rồi tới tha hóa tự tại thiên Parinimata Vasavati, tức là ông này là ông chủ từ trời thứ sáu cõi dục á, tức là ma vương á, quý vị biết hồi nãy mình nói nhé. Parinimata Vasavati dịch âm là Ba La Ni Mật Hòa Gia Việt Trí, tức là họ phiên âm nó ra thôi. Ba La Ni Mật, Ba La Duy Ma Bà Sa Sa Xá Bạc Đề, lại dịch là tha hóa lạc thiên, tức là dịch nghĩa ra là tha hóa lạc thiên, tha hóa tự chuyển thiên, hóa ứng thanh thiên, thiền xứng tự tại thiên, tha hóa thiên hoặc đệ lục thiên, tức cõi trời thứ sáu của lục dục thiên, tức là tầng trời cao nhất là cõi dục không? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới gì thì cái dục giới của mình có sáu tầng trời, thì cái tầng trời này tầng trời cao nhất. Chủ của dục giới cõi trời này nương vào việc khoái lạc của nơi biến hóa khác làm sự khoái lạc của mình, cho nên xưng là tha hóa tự tại thiên. Đây cũng là nơi cư ngụ của thiên ma ba tuần. Bị thấy rõ, tại sao mình thấy kỳ cục phải không? Thế này Thiên Ma Ba Tuần, Ma Vương mà ông lại làm chủ của này. Hồi nãy mình mới phân tích rồi, gì chứ? Tức là nếu mà quý vị mà 100% mà làm đàng hoàng không thể nào làm chủ ai được. Quý vị muốn làm tổng thống là phải là thằng lưu manh, tận tình. Thật tình lưu manh á, thì mới làm tổng thống được. Thì cái miệng nói một đồng mà làm một nẻo á, thì làm tổng thống. Còn không làm ấy thì thôi, làm phó tổng thống thôi. Họ mày. Chứ còn muốn làm tổng thống là phải vậy. Thành ra quý vị thấy rõ rệt như vậy. Tại sao? Vì cái chính trị thì nó lưu manh, nãy mình nói rồi. Thì ở trên này cũng vậy, cái ông chủ của cái cõi trời tha hóa tự tại này ấy là ma vương là như vậy. Không phải là mình nói ông ác không đâu. Ông biết làm lành nhưng mà ông biết làm ác thì mới làm chủ được. À, quý vị thấy không? Chứ còn nếu mà chỉ làm lành không, giống như bây giờ mình nói, bây giờ tôi là ông Phật hoặc là ông Phật Thích Ca, ông làm lành hết rồi. Quý vị đọc trong gọi rõ trong kinh thôi. Ông có nói ông nào là ông suy dũng không? Ông nói người ta chứ không phải là dởn đâu. Mà ông mới đuổi người ta nữa, đuổi mấy ông sư nữa. Ở trong cái Koh Samui đó, quý vị biết gì phải không? Trong Koh Samui mà hai phái mấy ông sư nó cãi nhau đó, cãi nhau rồi Đức Phật đó, Thích Ca đó, ông mới đuổi hết tất cả mấy ông ra, không cho mấy ông sư chống chúng. Thành ra ở trong đạo Phật mình mới có cái chữ xuất chúng là như vậy, tức là không được ở trong chúng. Về sau đó quý vị biết cái đạo Giê-xu á, tức là Christian á, thì nếu mà mình nói đúng, mình nói theo lịch sử ra thì là vì Đức Chúa Giê-xu đó là ông mới có biết về tôn giáo, ông có biết về đạo Phật và ông giảng cái đạo Phật, cái đạo Bồ Tát sang bên Âu Châu. Đúng là lúc đó là bên Trung Đông, chứ cái đó không phải là cái đạo dựa vào. Nhưng mà tại cái lúc mà người ta ghép vào đạo Chúa của người Do Thái đó thì có khác. Chứ đúng ra lúc quý vị biết, nếu mà nói theo lịch sử đó, tức là Đức Chúa Giê-xu bị người Do Thái đóng đinh, tức là cái vị mà toàn quyền La Mã lúc mà nó chiếm Do Thái đó, tức là Pontius Pilato, tức là ông Pontius Pilate đó, tức là cái ông toàn quyền La Mã đó, là ông đã rửa tay rồi. Ông nói tao thấy cái người này nó không có tội gì hết, tụi bay bắt lại đây, tụi bay muốn làm gì làm, tao rửa tay. Quý vị nhớ chuyện đó phải không? Ông rửa tay, ông mới giao cho mấy thầy cả Do Thái, rồi mấy thầy cả Do Thái mới đem cái ông Giê-xu này đi mà đóng đinh làm khổ hình. Tức là người Do Thái người ta không tin Đức Chúa Giê-xu, nói là ông Giê-xu này ông là dị giáo. Thành ra vì sau quý vị nhớ mấy cái người mà đạo Công giáo đó ở Việt Nam đó, tôi nhớ ngày xưa đó mà mấy bà Công giáo bà cứ nói ôi cái đồ dân đồ Philippines, cái đồ du rêu. Bây giờ mình không nên nói vậy nữa, là người ta nói mình kỳ thị Do Thái không nên. Nhưng mà ngày xưa đó mấy cái người mà đạo Công giáo người ta ghét Do Thái là vậy. Ở đây mình nói xuống để cho quý vị hiểu như vậy. Tức là sao? Tức là khi mà ông Giê-xu đó, ông qua bên kia ông học rồi, ông mới đem cái đạo Phật về lại bên Do Thái. Rồi ông mới tạo lập cái tăng đoàn, tức là nhận những người đệ tử của ông ấy. Quý vị nhớ đệ tử của đạo Giê-xu đó, tức là đạo Christ, họ cũng xuất gia. Tức là những người đó không có lấy vợ ở đàng hoàng, tức là gọi là dòng chiều. Thì mấy ông là thầy tu đàng hoàng, chứ không phải như mấy mục sư. Mục sư là khác ấy. Mục sư tức là giống như là mình nói cái bằng Đại Thừa Bồ Tát Giới này. Nó hay lắm quý vị, nếu mà mình học trong tôn giáo mình thấy ủa tại sao cái này nó giống quá, nó giống y hệt như vậy, mình ra như vậy mà những cái lời dạy nó giống nhau như vậy. Thì trên này trời tha hóa tự tại như vậy, là cái ông ma vương này á, là ông biết sự lành, biết sự dữ hết chứ phải không. Ông mới xuống mà ông thử Đức Phật. Quý vị nhớ lúc mà ông Phật ông ngồi dưới gốc cây bồ đề đó, ma vương mới xuống rồi ông thử, rồi ông cho mấy đứa mình gọi là con gái, thiệt ra trời, cái mà cung phi mỹ nữ của ông mà con gái ở trên nó thiếu gì, cho xuống này cho con gái đẹp xuống ẵm ẹo thử cái thằng cha này coi con mày có tu đàng hoàng không. À, quý vị thấy rõ rệt không, ma vương vậy. Nhưng mà tới lúc mà Đức Phật thắng được ma vương rồi, tức là Đức Phật không theo nó, không có sợ không gì, thì thôi ma vương chịu thua. Quý vị thấy rõ rệt ha, tức là cái ông này ông biết chứ không phải không biết, nhưng mà vì cái sự quyền thế của ông ấy thì ông phải vừa theo cái này vừa theo cái kia. Nhưng mà cái căn bản quý vị biết rõ rệt như vậy, tức là cái sự lành sự dữ mình biết chứ phải không. Bây giờ quý vị làm bệnh phải không, quý vị biết nó bệnh, tôi cảm đoan quý vị vậy. Cái mồm quý vị ở ngoài, cái miệng ngoài nói tôi không làm bệnh, tôi làm tốt, tôi làm gì, nhưng mà thiệt tình quý vị biết khi nào quý vị làm bệnh, quý vị biết khi nào quý vị làm quậy, làm đúng chứ không phải không. Quý vị biết cái nào là phải, quý vị biết cái nào là trái. Bây giờ một cái thằng giết người, một cái thằng ăn cướp, một thằng cắp gì nữa, nó vẫn biết cái nào là phải, cái nào là quậy hết. Nhưng mà cái này quấy nó lợi hơn, phải không? Mình đi ăn cắp ấy, thì nó lẻ hơn là mình đi làm việc. Mình đi làm việc một năm trời được bao nhiêu tiền, trong khi mình đi ăn cướp, mình đi ăn cắp ấy, hoặc mình thọt, mình trốn thuế, mình trốn sâu lộ thuế làm gì, nó lẻ quá, tiền bạc nó vô lẻ hơn. Mình biết nó bệnh chứ phải không, bệnh không biết đâu, nhưng mà mình cố mình che giấu nó thôi. Chứ còn sự thật phải quấy thì biết. Thì trời tha hóa tự tại thiên nó cũng vậy nữa. Và bây giờ tôi cũng nhắc trở lại quý vị, ở đây ấy, thì người ta nói ma vương làm chủ của trời này thôi, nhưng mà ở trong cái kinh kiểu gọi là Phật Sở Hành Tán đó, Buddha Karita đó, của ngài Mã Minh á, Asvaghosa đó, thì ông nói rõ rệt, ông tả trong đó, tức là bốn cõi trời trên đó, tức là dạ ma đầu xuất hóa đạt tha hóa tự tại, đó là ma vương làm chủ hết. Thì cái này mình cũng dễ hiểu thôi, phải không? Ông làm chủ cõi trời lớn nhất trên cùng hết thì mấy cõi trời dưới cũng phải theo ông thôi, chứ không thể khác được. Tôn hình thân màu thịt, tay phải cầm mũi tên, tay trái cầm cái cung, hình chính giữa. Chữ chủng tử là pa, tam hội gia hình là cung tên. Giờ quý vị thấy chữ chủng tử cũng giống như cái bà sao hóa tự tại thiên nữ. Thì nếu mà khi mà mình quán ở trong cái mặt đà la thay tận giới đó, mà bằng chủng tử đó, thì cái chữ mà viết ở trong cái vòng tròn bự đó, là ông này, còn viết là hai cái vòng tròn nhỏ bên cạnh đó, tức là hai bà phi. Tam hội gia hình là cung tên, tương ứng là kim cương hợp trưởng. Chân ngôn cũng giống vậy, là om paranit maratibya swaha. Rồi bây giờ tới một ngày tha hóa tự tại thiên nữ nữa, Paranimata Savatini là phi của tha hóa tự tại thiên, tức là bà này giống như bà trên đó. Tôn hình thân thiên nữ màu thịt, tay trái để ngang ngực cầm hoa sen. Chữ trường tử cũng là pa, tam hội gia hình cũng là cung tên, tương ứng cũng là kim cương hợp trưởng. Chân ngôn cũng là om paranit maratibya swaha. Rồi bây giờ tới chỉ mang thiên nữ Maradara, bà này tức là phi của cái ông chỉ mang thiên. Chỉ mang thiên tức là qua tới 16 thì mình sẽ học Maradara. Maradara là phi của chỉ mang thiên, tôn hình thân thiên nữ màu thịt trắng, tay phải ngửa lòng bàn tay chút lớn, tay trái cầm hoa sen tức là hình bên phải. Chữ chủng tử là ro, tam hội gia hình là hoa sen xanh, tương ấn là kim cương hợp trưởng. Chân ngôn này là thiên long bát bộ thôi. Chân ngôn là Namasamanta Buddha Nam Loka Loka Karaya Sakva Devanaga Yaksa Gandava Asura Garuda Kimnara Mahuraga Dihradaya Anya Akasaya Visitragati Swaha. Rồi tới chỉ mang thiên Maladara. Maladara là quyến thuộc của tha hóa tự tại thiên. Cái này ở đây người ta không có nói chuyện qua bên Ấn giáo nữa, bởi vì hãy mà nói qua bên Ấn giáo thì nó kỳ cục. Chỉ mang thiên đúng ra thì trong Ấn giáo của nó là Maludara. Maludara đó thì trong cái Kulalalani đó, nó gọi là cái huyệt âm cốc. Quý vị biết cái chakra đó ở trong cơ thể của mình đó, nếu mà mình theo Kulalalani đó, thì nó có 7 cái huyệt, từ trên đỉnh môn tức là trên đỉnh đầu á tới cái huyệt âm cốc tức là cái xương khu á. Quý vị sờ sau đít này, sờ sau thì thấy cái xương mà nó nhọn xuống dưới đó. Trong y khoa thì họ gọi là cốc xích là cái xương mà xương chậm á, xương khu ở dưới á. Thì giữa cái xương khu này với cái đì của quý vị đó, họ gọi là cái huyệt âm cốc. Huyệt âm cốc tức là theo bên tàu gì, nhưng mà bên Ấn Độ đó thì họ gọi là cái huyệt này, tức là Muladhari. Có tất cả 7 cái huyệt từ trên đầu đi xuống, gọi là bánh xe chứ họ không gọi là huyệt, tức là chakra. Chắc quý vị biết cái này rồi phải không? Người Tây Tạng đó thì người ta theo cái này dữ lắm. Người Ấn Độ thì khỏi nói, người Ấn Độ thì người ta là chuyên môn chữa bệnh bằng cái này. Người Tây Tạng đó người ta chữa bệnh bằng âm thanh, chữa bệnh bằng thuốc, chắc quý vị biết rồi phải không? Người Hoa đó, tức là người Tàu đó, thì người ta dùng những cái kinh mạch, người ta tả, người ta bổ, người ta cứu, những cái phương pháp khác nhau. Thì người Tây Tạng, người Ấn Độ, ngày xưa đó, người ta dùng chakra, tức là những cái luân, những cái bánh xe. Người ta nói là từ trên đỉnh môn mình cho tới cái xương khu của mình, đó, nó có 7 cái điểm, gọi là 7 cái chakra, 7 cái bánh xe. Thì cái bánh xe này là Muladhara này, nó nằm ở dưới âm cốc, đó, nằm ở dưới này. Thì nó điều chỉnh cái hơi thở của quý vị, nó ngộ nghĩ tại sao nó nằm dưới lỗ đít mà nó nằm hơi thở. Hơi thở là bởi vì nó cũng hay lắm quý vị, nếu quý vị học về chakra đó, tức là học về cái y học của người Ấn Độ đó. Nó có cái y học Ấn Độ, nó gọi là Ayurveda. Nó thuộc cái y học Ấn Độ ngày xưa lâu lắm rồi. Thì họ cũng dựa theo những cái, nó giống như là kinh mạch của Trung Quốc, nhưng mà nó không giống hẳn hoàn toàn. Nó giống như kinh mạch vậy, và nó dựa theo những cái cây cỏ uống thuốc, cách ăn uống, cách ăn chay, rồi cách hòa hợp những cái thứ đồ ăn làm như vậy. Thì họ gọi cái y học đó, họ gọi là Ayurveda. Tức là vệ đà mà về cái y học Ayurveda. Chắc quý vị có nghe thấy cái nói không? Quý vị không nghe, quý vị về quý vị hỏi. Ôi, nhất là bên Mỹ này, họ theo cái đó nhiều dữ lắm. Vì sau họ mới chế ra 3 cái thứ mà ăn chay, rồi ăn cỏ, uống dầu cá, rồi cái gì bây giờ quý vị nói. Cái đó là thuộc Ayurveda trường. Ayurveda thì nó có cái huyệt ở dưới đó. Thật ra bây giờ mình nói huyệt không được, mình phải nói là cái luân xa, tức là cái chakra. Chữ Ấn Độ đó, thì người ta gọi là chakra. Cái chakra Muladhari này á, thì họ hay lắm. Quý vị biết khi mà quý vị học ở bên Tàu á, học khí công rồi, chắc quý vị không có luyện khí công nữa nhỉ? Không luyện khí công nữa thì cũng phải, quý vị cũng phải học nhỉ? Thỉnh thoảng quý vị cũng phải dồn khí xuống đan điền như vậy phải không? Quý vị có ngồi thiền gì? Ngồi thiền thì nhiều khi quý vị dồn hơi xuống đan điền, rồi kéo hơi thở xuống đan điền. Nếu mà học khí công ấy, thì quý vị phải lâu lâu phải dồn khí xuống đan điền, quý vị thấy mệt cái gì á. quý vị biết rồi như vậy dễ. Thì khi mà quý vị dồn khí xuống đan điền á, thì nó có nhiều cái phương pháp khác nhau, bởi vì tùy theo những cái võ lâm á, tức là cái võ phái của quý vị, mấy ông thầy cũng dạy khác nhau gì. Nhưng mà đại cương á, hầu hết những cái ông theo kinh dịch nó họ đều tin tưởng quý vị đứng này, đẩy hai chân xuống, hai chân, hai cái bàn chân nó ngang bằng cái vai của quý vị, xong rồi quý vị bắt đầu gồng, gồng tức là co cứng lại từ cái hai cái mông đít của quý vị, hai cái mông của quý vị đó, quý vị co cho nó cứng lại, co cái hậu môn của quý vị lên nữa, rồi co hai cái đùi, co hai cái bắp vế luôn, co cho cứng lại hết trơn. Xong rồi ở trên đó, tức là từ trên cái bụng trở lên đó, thì quý vị thả lỏng, rồi quý vị bắt đầu hít vào, quý vị đầu tay dồn xuống, tức là tất cả những cái kinh mạch của quý vị, những cái khí đó quý vị dồn phía trên đó thì quý vị dồn xuống, và phía dưới thì quý vị kéo cho nó, giữ cho nó lên, cho nó không có chạy xuống đất. Bởi vì khi mà quý vị đứng như vậy mà quý vị kéo dồn xuống thì cái khí nó chạy xuống đất luôn. Thành ra khi mà quý vị giữ ở dưới và quý vị dồn cái khí nó lên thì nó sẽ tụ dưới cái đan điền. Tức là ví dụ như bây giờ khi nào quý vị bị mệt này, khi nào quý vị bị bệnh này, khi nào quý vị bị tiêu chảy, bị cái bất cứ cái gì nhức đầu hay cái gì vậy. Tức là theo cái ngày xưa đó ở bên khí công ấy, thì người ta tin tưởng là những cái đó là kinh mạch nó chạy lộn xộn hết. Thì hoặc là phải bổ, phải lại tà, hoặc là uống thuốc này nọ gì. Nhưng mà những cái người mà tập võ đó, người ta không có dùng cái đó, người ta chỉ luyện về thôi. Tức là người ta dồn tất cả những khí nó xuống dưới đan điền. Và khi mà đan điền nó được recharge rồi, nó giống như cục pin của quý vị chứ. Quý vị vô cái bị recharge nó thì thôi nó khỏe, xong cái đổ mồ hôi ra người là nó khỏe, nó hết bệnh. Thì quý vị thấy hay lắm, là bởi vì khi mà sĩ tôi nói qua cái này là bởi vì khi mà quý vị vận khí xuống đan điền, nó quý vị phải bóp cái hậu môn gì phải không? Thì trong cái Muladhari này cũng vậy, khi mà quý vị muốn tập cái chakra này ấy, mà quý vị muốn luyện nó thì cái yoga của nó, tức là có những cái thế, có thế để tập, nó gọi là Hatha Yoga. Hatha Yoga là những cái thế để mà người ta tập, người ta tập bằng cách là người ta bóp cái hậu môn của người ta lại, họ bóp cái hậu môn mà họ làm vậy thì họ đang họ giữ cho cái luân xa làm sao đó tôi không biết, vì cái này nó thuộc Ayurveda, tức là thuộc cái y học của người Ấn Độ, thì người ta tin tưởng như vậy. Thành ra đây quý vị thấy trì man thiên, trì man thiên tức là tại vì ông dịch ra chữ trì man, mala là man, tức là mala tức là cái sâu chuỗi, dara tức là trì tức là nắm, tức là sâu chuỗi. Thì thật ra không có cái vị trời nào mà nắm cái sâu chuỗi này không đâu, mà tại vì họ liên hệ, nếu mà liên hệ qua bên Ấn giáo đó thì họ là cái trời đó. Còn nếu mà đúng ra thì có những cái, nếu mình nói qua trời thao hóa tự tại đó, tức là ma vương đó, tức là có những ông phụ tá, có những ông thầy cúng đi theo, thì cái trì man thiên này là một trong những cái vị cái ông thầy cúng ngày xưa của cái ông thao hóa tự tại. Bởi vì ông thao hóa tự tại quý vị thấy là ông ấy cao bấy nhiêu, ông ấy sống bấy nhiêu thì ông cũng giống như người mình vậy, mà ở có trời dục giới, thành ra ông ấy cũng sống như vậy, thì ông cũng giống như mấy ông vua khác, tức là ông ấy làm thì ông phải có người cúng gì, người cúng vái gì cái rồi lo vậy. Thành ra những cái nhân vật này nếu mà quý vị nghĩ theo cái thần thoại Ấn giáo ngày xưa đó thì là những cái người mà thầy cúng của cái ông thao hóa tự tại. Còn nếu mà quý vị liên hệ qua bên Veda đó, tức là Veda đó, tại vì Ấn giáo đó nó không phải chỉ có một, nó có những cái thời kỳ khác nhau. Thì thời kỳ đầu tiên đó là thời kỳ Veda, xong rồi mới tới thời kỳ Phạm Thiên. Thì mấy cái này quý vị phải học về tôn giáo quý vị biết, chẳng lẽ bây giờ mình cứ nói chuyện tôn giáo của ta hoài những kỳ cục. Ý của mình là tại sao lúc thì nói thế này, lúc mình nói thế kia, là bởi vì nó khác nhau như vậy thôi. Tức là những vị này nếu mà quý vị thấy á, theo đúng những cái nhân vật chỉ là những cái ông trời nhỏ, tức là ông trời nhỏ ở trong cái thao hóa tự tại, nếu mà quý vị hiểu như vậy thôi là đủ rồi. Chữ trùng tử là ro, tam muội gia hình là hoa sen xanh, tương ấn là kim cương hợp trưởng. Chân ngôn này cũng là nói về Thiên Long Bát Bộ thôi chứ cũng không có gì lạ. Nama Samanta Buddhanam Loka Loka Karaya Sava Devanaga Yaksa Gandava Asura Garuda Kinara Mahoraga Dihraya Anya Akasaya Visitragati Swaha. Từ tới chỉ man thiên nữ, tức là cũng là phụ tá của ông nữa, một người phụ tá nữa. Maladara là phi của chỉ man thiên, tôn hình thân thiên nữ màu thịt trắng, hai tay cầm hoa sen phía bên trái, tức là cũng giống như cái vị kia. Chữ trùng tử là ro, tam muội gia hình là hoa sen xanh, tướng ấn cũng là kim cương hợp trưởng, chân ngôn cũng giống như vậy. Tức là Nama Samanta Buddhanam Loka Loka Karaya Sava Devanaga Yaksa Gandava Asura Garuda Kimnara Mahoraga Dihralaya Anya Akasaya Visitragati Swaha. Rồi thấy thành tựu chỉ minh tiên nữ, mấy nhân vật này kỳ trước mình có học rồi, quý vị nhớ thành tựu chỉ minh tiên đó, có học rồi, thành tựu chỉ minh tiên nữ cũng có học rồi. Tức là ở những cái phương khác nhau đều có những cái vị này, tức là cái vị này là vị tu thành tựu thôi chứ không có gì hết. Tức là bây giờ mình nói cũng giống như tu tiên vậy, những vị mà tu tiên mà tu lâu ngày mà thành chánh quả cho nó, có thể mà ngồi mà dở mình bay lên được, hay là chân đi hỏng đất, hoặc là nhịn đói được bao nhiêu ngày, ví dụ vậy. Thành tựu chỉ minh tiên nữ là phi của thành tựu chỉ minh tiên. Tôn hình thân màu thịt, ngửa lòng bàn tay phải để trước rốn, co ngón giữa và ngón vô danh, tay trái dựng lòng bàn tay, co ngón giữa ngón vô danh, co dựng đều đầu gối trái. Hình bên phải chữ trường tử là si, tam muội gia hình là hoa sen chưa nở trên lá sen, tương ấn là thành tựu chỉ minh tiên lớn, tức là cũng giống như mấy cái ngày thành tựu chỉ minh tiên hôm trước mà mình học rồi. Quý vị biết thì cái này á, cái này thường thường mình sai lầm, mình cứ nói cái này là cái ấn cam lồ phải không, ấn của bà Phật Bà gì mình ấn vậy. Lúc mà mình nói trở lại nói hoài, lúc mà quý vị qua đường á, tháng tới này mùng 8 là mấy ông thầy sẽ lại đây nữa, quý vị thọ bát quan trai giới đó. Quá đường buổi trưa đó, để tay này bên tay phải để thôi. Cái này là cái ấn thành tựu chỉ minh tiên, chứ không phải là cái ấn của Phật Bà gì hết. Quý vị nhớ điểm đó, đừng có nói tầm bệnh bà. Thì hầu hết họ không biết đâu. Họ cứ nói để tay vậy, để vậy. Tức là cái ấn thí vô úy Phật Bà, đúng phải. Thí vô úy tức là quý vị đưa tay xuống vậy. Tức là ấn của Ngài A Di Đà. Quý vị biết gì? Ngài đưa thí vô úy, tức là làm cho người ta đừng sợ. Chứ thí vô úy không phải là cái tay này. Cái ấn này là ấn thành tựu chỉ minh tiên. Quý vị biết, rất nhiều người người ta không biết những chuyện này quý vị, bởi vì người ta không có học mật tông, rồi người ta cứ ngồi người ta nói lầm từ bệnh bạ, rồi có ông sư cũng còn chế nữa, nó nói xin lỗi quý vị vậy. Chắp tay thì không, thay vì chắp tay quý vị để liên hoa trưởng, tức là hai bàn tay quý vị sát vào nhau gì, hai cái lòng bàn tay sát nhau, không, ông để ông phồng ra, rồi ông nói cái này là sen búp, sen nở gì đó, rồi nó bay lên. Mà trong khi mà quý vị để phồng hai bàn tay ra như vậy, thì nó trở thành ra cái ấn thế trí, quý vị nhớ gì phải không, ấn của Ngài Đại Thế Chí đó. Thì ra cái đó nó khác ấy. Mà nói ra tầm bệnh bạ đồng chi đồng cho mấy học giả Phật giáo người ngoại quốc đó, người ta chê cười mình, nó cũng kỳ cục. Nhất là mình nói mình là ông sư lớn rồi nữa, thì nó cũng, cái đó không nên, quý vị đừng có nên phổ biến những cái đó. Thành tựu chỉ minh tiên lớn, chân ngôn là Namasamanta Buddha Nam Siddha Vidya Dharanam Swaha. Rồi tới ngày thành tựu chỉ minh tiên, cái này cũng chỉ là lập lại cái phần trước kia mình học rồi thôi, thành ra tôi không có đi vào chi tiết. Thành tựu chỉ minh tiên Siddha Vidya Dhara lại xưng là tất địa chỉ minh tiên, tức tiên nhân chỉ dụng Đà La Ni hoặc mượn sức của thuốc mà được sức thần thông. Nguyên là người tế tự thần Tháp Bà, tức là thần Shiva đó, thuộc Bà La Môn giáo, từng chuyển cư ngụ ở núi tuyết, có đủ chú lực do Minh Chú đã chỉ ấy. Thì cái này là người ta nói theo cái Vệ Đà thôi, nhưng mà đúng ra thì thời kỳ Vệ Đà về sau người ta qua thời kỳ Phạm Thiên nó khác này. Tức là cái vị này á, đúng ra thì cái vị hôm trước mình học rồi, tức là những cái vị mà mình tu nó gọi là Siddhi á. Siddhi tức là cái vị mà thành tựu. Tại vì mình không có phải thuộc trong mật tông, mà cũng không thuộc những cái tôn giáo Phật giáo Tây Tạng hay gì, thì mình không hiểu những cái vị này. Giống như mình thấy ông sư thì ngày xưa đó thì tôi chỉ gọi là sư chú, sư bác, sư ông, sư cậu vậy thôi. Bây giờ về sau, bây giờ tự dưng nó gọi ra hòa thượng, thượng tọa, rồi sa di, sa di ni, rồi sư bà nữa. Trời ơi, sư bà tức là vợ sư ông sao trời. Mà người cũng đòi làm sư bà, nó muốn biết vậy thôi. Bây giờ họ làm như vậy thì họ làm, chứ ngày xưa đâu có ai gọi sư bà quý vị, gọi sư bà luôn cũng đâu có được, kỳ cục, chỉ có sư cô thôi, mấy cô gọi là hết rồi, thế thôi, chứ không có ai mà kêu bằng bây giờ là còn ni sư nữa, trời, kỳ khủng, ni còn sư, ni là ni mà sư sư, bây giờ ni sư, tại vì họ muốn háo danh thôi chứ có gì, nói thật tình vậy, cái bụng là họ háo danh, họ muốn như vậy. Ở đây quý vị thấy cái ngày thành tựu này á, nếu mà ví dụ mình nói đúng ra là mình phải cái người mà ta tu hành thôi. Dù người ta đạt được cái gì đó thì người ta gọi là thành tựu. Cũng giống như bây giờ quý vị học ở trong Phật giáo Nguyên Thủy, họ nói ví dụ như là thành La Hán chẳng hạn, thì là thành tựu. Nhưng mà La Hán họ không bay được, còn những vị này họ có phép thần thông, họ bay được. Ngày xưa thì họ tin như vậy, quý vị tin không là quyền quý vị. Mật giáo ăn bày bốn loại chỉ minh tiên ở trong mặt Đà La Hải Hội là chỉ danh dược xoa, thành tựu tiên chúng, thành tựu chỉ minh tiên chúng, thành tựu minh tiên. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 12 ghi rằng người chỉ minh là người được quả. Đại Nhật Kinh Sớ tức là cái kinh này là do mấy ông sư ông viết, mấy ông thầy ngày xưa đó ông viết để muốn giải cái kinh Đại Nhật nó thôi. Thành ra quý vị muốn tin thì tin, không có tội gì hết. Bởi vì của mấy ông thầy ông ghi thôi, chứ phải của Đức Phật. Ghi rằng người chỉ minh là người được quả của diệu thành tựu tất địa, tức hay dạo khắp tất cả cõi Phật, cúng dường chư Phật, thành tựu chúng sinh. Từ Đại Nhật Kinh Sớ quyển 3 thì ghi rằng phàm được tất địa của ba phẩm Mật Nghiêm Phật Quốc, Thập Phương Tịnh Nghiêm, Chư Thiên Tu La Cung đều có thể xưng là chỉ minh tiên. tức là chỉ vì tiền là có thể ở rất nhiều cái, mà có thể là rất nhiều quý vị. Nếu mà ăn thua là mình thành tựu được cái địa vị đó thì người khác có thể gọi mình là chỉ minh tiên rồi. Hệ này đã dùng lời giải thích đồng ý ấy, xong Đại Nhật Kinh Sớ quyển 6 lại ghi rằng chỉ minh tiên căn cứ vào sức y dược mà thành tựu sức thần thông ấy, tất địa chỉ minh tiên hát chuyên theo bí chú thuật mà được thành tựu. Thì ra họ nói cái này cũng nói rõ ra, tức là trong Đại Nhật Kinh Sớ họ cũng giải, nhưng mà họ giảng thì bây giờ mình đọc thấy nó khác nhau kỳ cục cái chân. Thế nên mỗi cái ý nghĩa nó khác nhau, mình tin sao mình tin. Hai bản này đã nói lên sự khác biệt với thuyết ở trên. Ngoài ra chỉ minh tiên cũng khiến chỉ minh tiên là người được chỉ tụng minh chú, tôn hình thân một thịt, tay phải dựng lòng bàn tay và co ngón giữa ngón bôi danh, tay trái nắm quyền để ngang eo, ở chính giữa, chữ trùng tử là si. Tam hồi ta hình là hoa sen chưa nở trên lá sen, tương ấn nó thành tựu chỉ minh tiên ấn, chân ngôn là Namasamata Buddhanam Siddha Vidya Dharanam Swaha. Thành tựu chỉ minh tiên nữ, tức là vị phụ tá của người kia thôi, học đọc thì cho hết. Siddha Vidya Dhara là phi của thành tựu chỉ minh tiên, tôn hình thân một thịt, tay phải nắm quyền đựng ngón cái, ngửa lòng bàn tay tay trái để cạnh eo hình bên trái, chữ trung tử là si. Tam muội gia hình là hoa sen chưa nở trên lá sen, tướng ấn là thành tựu chỉ minh tiên ấn, chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Siddha Vidya Dharanam Swaha. Thôi bây giờ mình hết giờ, mình ngưng vậy, thì tới mình học tiếp, mình chấp tay lại hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thánh Phật đạo.